kính chào bà con ngư dân và quý vị khán giả. Kính mời bà con ngư dân và các quý vị lắng nghe chương trình thông tin duyên hải được phát đi từ hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2026 lúc 19 giờ 5 phút có một số nội dung chính sau. Xuất khẩu tôm Việt Nam trước yêu cầu mới về phúc lợi động vật tại EU. Quản trị khuyến công là động lực phát triển kinh tế bền vững. Xuất khẩu tôm Việt Nam trước yêu cầu mới về phúc lợi động vật tại EU. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tiếp tục tăng trong năm 2025, nhưng các quy định mới về phúc lợi động vật đang chuyển từ khuyến nghị sang bắt buộc và có thể tái định hình chuỗi cung ứng từ năm 2026. Đà tăng trưởng ổn định nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Năm 2025 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu tôm Việt Nam sang Liên minh châu Âu EU. Theo dữ liệu của Trade Insight, trong 10 tháng đầu năm 2025, EU đã nhập khẩu khoảng 374.500 tấn tôm chân trắng đông lạnh và tôm chế biến giá trị gia tăng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu đạt 2,35 tỷ euro, tăng 21%. Đây là mức tăng trưởng cho thấy nhu cầu tiêu thụ tôm tại nhiều nền kinh tế EU vẫn duy trì khá bền bỉ, đặc biệt ở Nam Âu và Tây Bắc Âu là hai khu vực chiếm hơn 95% tổng lượng nhập khẩu của khối. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và xét trong bức tranh nguồn cung vào thị trường EU, hiện Ecuador tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với hơn 203.700 tấn, tăng tới 37%, vượt xa các đối thủ khác. Ấn Độ đạt khoảng 51.500 tấn, tăng 33%, vươn lên mạnh nhờ lợi thế quy mô và giá thành. Việt Nam đứng thứ 3 với gần 46.000 tấn, tăng 12%. Khoảng cách về thị phần giữa Việt Nam và Ấn Độ không lớn, song khoảng cách với Ecuador ngày càng lớn rộng, đặt ra sức ép cạnh tranh đáng kể. Song đó, số liệu hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến giữa tháng 12 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU đạt hơn 562 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này khẳng định EU tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của ngành tôm Việt Nam, vừa có dung lượng lớn, vừa có khả năng chi trả cao cho các sản phẩm giá trị gia tăng. Tuy nhiên, phía sau gam màu sáng là những tín hiệu cảnh báo không thể xem nhẹ. Tiêu chuẩn nhập khẩu đang dịch chuyển theo hướng khắt khe hơn, không chỉ ở an toàn thực phẩm mà còn ở phúc lợi động vật trong suốt chuỗi sản xuất, chế biến. Một thách thức nổi bật là yêu cầu liên quan đến phương pháp xử lý tôm trước khi bảo quản. Nhiều nhà bán lẻ lớn tại EU và Anh đã tuyên bố chuyển từ khuyến nghị sang điều kiện bắt buộc đối với việc gây ngất tôm hoàn toàn, chủ yếu bằng điện trước khi ngâm đá, thay thế phương pháp sốc lạnh truyền thống. Tesco, Max và Spencer, Sainsbury, White Rose đã đưa quy định này vào chính sách mua hàng, gắn trực tiếp với tư cách nhà cung cấp. Như vậy, phúc lợi động vật không còn chỉ là chủ đề mang tính đạo đức tiêu dùng, mà đã trở thành yêu cầu kỹ thuật trong giao dịch thương mại. Phúc lợi động vật rào cản kỹ thuật mới. Điểm đáng chú ý là rào cản phúc lợi động vật rất khó giải quyết bằng thủ tục hành chính hay chứng thư thông thường. Doanh nghiệp buộc phải đầu tư lại công nghệ thu hoạch sơ chế, thiết kế lại quy trình vận hành và đảm bảo kiểm soát tốt khâu vận chuyển tôm sống. Hệ thống dây ngất bằng điện đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, trong khi biên lợi nhuận của ngành tôm đang chịu áp lực do chi phí đầu vào tăng, cạnh tranh giá bán gay gắt và yêu cầu chứng nhận môi trường, xã hội ngày càng dày đặc. Ở góc độ cạnh tranh quốc tế, các yêu cầu mới có thể trở thành lợi thế gián tiếp cho những quốc gia đã quen với mô hình sản xuất quy mô lớn, tỷ lệ chứng nhận cao và chuỗi sản xuất khép kín. Ecuador hiện có tỷ lệ tôm đạt chứng nhận ASC cao hơn đáng kể so với Việt Nam. Hệ thống trang trại chế biến gắn kết chặt chẽ, nhờ vậy, việc tích hợp công nghệ gây nhất hoặc cải tiến quy trình diễn ra thuận lợi hơn. Ấn Độ, với chi phí thấp và tốc độ mở rộng nhanh, cũng đang gia tăng thị phần tại EU trong bối cảnh các thị trường khác, đặc biệt là Mỹ, biến động mạnh. Với Việt Nam, thách thức không chỉ dừng ở chi phí thiết bị hay cải tiến công nghệ. Vấn đề lớn hơn là làm sao để quá trình chuyển đổi không tạo ra khoảng cách số quá lớn giữa doanh nghiệp quy mô lớn và khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì lực lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong chuỗi cung ứng tôm xuất khẩu. Nếu không có cơ chế hỗ trợ phù hợp, nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng của nhóm doanh nghiệp này là có thật, dẫn đến đứt gãy liên kết sản xuất và suy giảm năng lực cạnh tranh tổng thể. Quản trị khuyến công là động lực phát triển kinh tế bền vững. Xác định công nghiệp là mũi nhọn, quản trị tập trung nguồn lực khuyến công giai đoạn 2026 đến 2030, thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Tầm nhìn chiến lược dài hạn cho công tác khuyến công. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 đến 2030 xác định công nghiệp là một trong 4 ngành kinh tế mũi nhọn và định hướng phát triển công nghiệp là khâu đột phá. Trong tiến trình phát triển đó, bên cạnh những nguồn lực quan trọng phát triển ngành công nghiệp như khu kinh tế, khu công nghiệp với đa dạng ngành nghề, năng lượng, chế biến, công tác khuyến công được xem là động lực quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Theo đại diện Sở Công Thương Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025, hoạt động khuyến công tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Để duy trì, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn cũ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động khuyến công tạo nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp, Sở đã xây dựng các mục tiêu cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, hướng tới những kết quả thực chất trong giai đoạn mới. Để hoạt động khuyến công hoạt động hiệu lực trong giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương tăng cường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện các mục tiêu về kích hoạt, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khuyến công theo hướng kết hợp giữa nhà nước với doanh nghiệp theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng của các sản phẩm công nghiệp nông thôn, khuyến khích hỗ trợ sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến các ngành công nghiệp xanh, carbon thấp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Từ đó, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường quốc tế và tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực toàn cầu, hướng đến xuất khẩu. Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị cho biết, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã xác định trong giai đoạn mới xây dựng từ 7 đến 8 mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ khoảng 220 đến 250 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến. Theo đại diện Sở Công Thương, đơn vị cũng sẽ nghiên cứu hỗ trợ 5 đến 7 cơ sở tư vấn, đánh giá, xây dựng mô hình thí điểm sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư xử lý môi trường cho 6 đến 8 cơ sở công nghiệp nông thôn và 2 đến 3 cụm công nghiệp, tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ 13 đến 15 hội chợ, 15 đến 20 cơ sở thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, 8 đến 10 cơ sở đầu tư phòng trưng bày, 5 đến 7 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đối với hoạt động đào tạo nghề, đơn vị cũng sẽ nghiên cứu mở từ 10 đến 12 lớp đào tạo nghề cho 300 đến 350 lao động và 5 đến 8 lớp đào tạo khác cho 150 đến 170 học viên. Ngoài ra, tổ chức 6 đến 8 đoàn khảo sát, 10 lớp tập huấn cho 700 đến 800 lượt cán bộ và cơ sở công nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hình thành mô hình liên kết sản xuất logistics, tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động khuyến công gắn phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Theo ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị, để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược được xác định trong giai đoạn 2026-2030, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh hoạt động khuyến công bằng những nhiệm vụ trọng tâm gắn với những mục tiêu cụ thể và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Trọng tâm là nâng tầm quản trị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo nội lực bền vững để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Bốn Phương tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho hay, với sự hỗ trợ của chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị, Hợp tác xã Bốn Phương đã hoàn thành và triển khai hiệu quả đề án khuyến công hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào chế biến cà phê, giúp nâng cao chất lượng, ổn định sản lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Từ nền tảng đó, sản phẩm cà phê của hợp tác xã đã đạt được bước tiến đột phá. Cà phê một Bốn Phương đã đạt OCOP 3 sao, hiện đang phấn đấu lên 4 sao trong thời gian tới. Đặc biệt hơn, năm 2025 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đáng chú ý, Sở Công Thương Quảng Trị cũng tập trung thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, quản trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn, tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các đoàn khảo sát thị trường, trao đổi học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước về các mô hình công nghiệp nông thôn. Theo đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Trị, thời gian qua công tác hỗ trợ xây dựng mô hình, trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ chuyển giao hoặc ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm thủy sản gắn với vùng nguyên liệu của địa phương được chú trọng. Đồng thời, khuyến khích phát triển sản xuất áp dụng máy móc tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn. Đơn vị cũng hỗ trợ áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý, hỗ trợ xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, phổ biến, tập huấn, đào tạo cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị xác định công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn và định hướng phát triển là khâu đột phá với đa dạng ngành nghề, sản phẩm, khuyến công đang trở thành động lực quan trọng trong thúc đẩy ngành công nghiệp tỉnh Quảng Trị phát triển. Chương trình thông tin duyên hải ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con ngư dân và quý vị khán giả. Chương trình của chúng tôi được phát hàng ngày trên tần số 8101 kHz vào lúc 07:05, 19:05 và trên tần số 7996 kHz vào lúc 12:05. Bà con cũng có thể liên lạc về với gia đình và người thân qua hai tần số này vào tất cả các ngày trong tuần. Kính chúc quý bà con có những chuyến đi biển an toàn và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.